Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý khán giả.
Thưa quý vị, mặc dù chưa có ấn định ngày bầu cử liên bang, nhưng mà chiến dịch tranh cử không chính thức của Thủ tướng Anthony Albanese đã khởi động trong tuần qua. Và thưa anh, chiến dịch tranh cử của Lao động thì nghe đâu là đã khởi động tại Queensland ạ?
Tôi nghĩ là cũng vì ông Albanese đang nghỉ mát, nghỉ hè ở trên Queensland, thành thử ra đó là sẵn tiện là khởi động cái chiến dịch tranh cử. Cái này là chiến dịch chưa chính thức, nhưng mà cũng là rất tiện vì ông đang ở trên đó. Thì Thủ tướng Albanese đã công bố khoản tài trợ 50 triệu đô la cho các dự án nhà ở và cơ sở hạ tầng cho các cộng đồng ở Cairns. Cairns là cái miền Bắc, tức là cực Bắc của tiểu bang Queensland đó. Gần 25 triệu đô la đã được phân bổ cho cái chương trình hỗ trợ nhà ở để thúc đẩy nguồn cung nhà chính phủ trên toàn khu vực. Và được biết là cái khoản tài trợ này đã được dành cho 7 cái dự án cơ sở hạ tầng ở trong cộng đồng, bao gồm trung tâm cộng đồng đa văn hóa Cairns với chi phí dự trù là 4 triệu đô la, rồi thì nâng cấp các cái cơ sở ở trên khu vực đó, và cái giai đoạn 2 của cái trung tâm trí thức văn hóa tại DC, tức là dành cho những người, tức là dân tộc Okola đó, tức là khoảng đâu trên 2 triệu rưỡi đô la Úc.
Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì giống như là có thể thấy là những cái khoản tài trợ chủ yếu là nhắm vào các cộng đồng thổ dân và người dân đảo Torres Strait ở Queensland. Thế nhưng tại sao Lao động lại chọn cái tiểu bang này để mà khởi động thúc đẩy chiến dịch tranh cử? Như anh lúc nói lúc nãy là một trong những lý do là ổng đang trên cái kỳ nghỉ mát thì ổng tranh thủ làm luôn. Nhưng mà có phải một phần nữa là vì đảng Lao động họ đang lo ngại sau cái cuộc bầu cử tiểu bang hồi cuối năm ngoái không ạ?
Tôi nghĩ đó cũng là một trong những cái lý do khiến cho ông Albanese tập trung vào Queensland. Bởi vì chúng ta cũng biết là đó, như Lê Tâm nói, trong cái kỳ bầu cử vừa rồi thì đảng Tự Do ở trên Queensland đã thắng cử. Và tôi nghĩ còn thêm một điểm nữa là ông thấy rằng là chính sách, nói về mặt chính sách đó, của đảng Lao Động và của đảng Dân Chủ ở trên cái tiểu bang này đó, thì nó rất là tương phản với nhau. Ông Albanese nhận xét rằng là cái cuộc bầu cử năm nay sẽ là về việc chính phủ của Lao Động chuẩn bị cam kết hỗ trợ người dân trong cái bối cảnh cái áp lực về chi phí sinh hoạt nó vẫn tiếp diễn. Và cái đó chính là một trong những cái trọng tâm của chính phủ Lao Động. Nó có cái điểm là khi mà lên nắm chính phủ đó thì đảng Tự Do, thực sự ra một cánh của đảng Tự Do thì đúng hơn, của ông thủ lãnh của đối lập đó, Peter Dutton, thì thực sự ra cũng chưa có rõ ràng lắm trong cái chuyện mà đưa ra những cái chính sách, nếu mà so với những cái chính sách lâu nay của đảng Lao Động tại tiểu bang Queensland cũng như là trên toàn quốc.
Dạ, cảm ơn anh. Thì nếu như mà nói như vậy thì cái mục tiêu của đảng Lao Động khi mà họ khởi động cái chiến dịch tranh cử ở Queensland sẽ là gì? Có phải trọng tâm là nhắm đến những cái cộng đồng thổ dân ở Queensland như anh nói là để tương phản với cái cách lập chính sách của phe đối lập, hay là họ sẽ nhắm một cái mục tiêu cụ thể nào không khi mà các cái ghế quan trọng nay đều thuộc về tay của liên đảng trong cái cuộc bầu cử tiểu bang vừa qua ạ?
Tôi nghĩ là cả hai, nhưng mà thực sự ra để nhắm vào những cái ghế mà đảng Lao Động nghĩ rằng là họ có thể lấy lại được đó, thì cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì đảng Lao Động ở Queensland mà nếu muốn quay trở lại trong vòng 3 năm nữa đó, thì phải nắm chắc trong tay một số ghế. Lấy thí dụ như ở phía bắc của Queensland đó, thì đảng Lao Động đang nhắm tới cái ghế Leichhardt, do nghị sĩ Tự Do sắp nghỉ hưu Warren Ernst nắm giữ với cái tỷ lệ là hơn 3%. Và ông Albanese đó, khi mà ông lên Cairns, ông đã thúc đẩy cái việc tài trợ cho những cái dự án cơ sở hạ tầng ở đó cũng như là nhà ở, thì chúng ta cũng biết rằng nói như vậy có nghĩa là nhà ở, nhà chính phủ, nhà xã hội đó, và những cái căn nhà mà phải chăng những căn nhà mà đáp ứng được cái khả năng của những người mà đang có những cái công việc mà thiết yếu ở trong xã hội để giúp họ mua, đặc biệt là căn nhà đầu tiên đó, thì nó sẽ là một trong những cái chính sách để mà tranh cử. Và ông Albanese đã cảnh báo rằng là những cái chính sách của bên Đảng Tự do của ông Peter Dutton đưa ra trong cái lĩnh vực này thì thực sự ra chỉ làm cho cái đời sống của người dân khó khăn hơn mà thôi. Dĩ nhiên là ông phải nói như vậy rồi. Để xem bên đối lập họ sẽ đối đáp như thế nào đây.
Dạ cảm ơn anh. Dạ thì được biết đó là ngoài chuyến đi vận động tại Queensland thì Thủ tướng còn đến thăm lãnh thổ Bắc Úc rồi cả Tây Úc nữa. Thì những cái cuộc vận động mang hình thức giống như là tranh cử như vậy đó thì diễn ra trong cái bối cảnh là nhiều người đồn đoán rằng là có thể là đã xác nhận cái thời điểm diễn ra bầu cử mà dự kiến là ngày 17 tháng 5, thì liệu cái tin tức này có chính xác không anh?
Tôi không nghĩ là ngày 17 tháng 5 đâu, bởi vì chính bản thân ông Albanese đã nói rằng là sẽ diễn ra trước ngày 17 tháng 5. Cái câu chuyện nó cũng vui vui là hôm thứ Tư đó, khi mà xuất hiện trên một cái chương trình bình minh của đài số 7 ở trên Queensland, thì cái người dẫn chương trình họ mới đưa ra một số ngày. Và họ nói rằng là bây giờ bầu cử ngày nào đây, tôi nói ra cái ngày nào mà đúng á, thì là thủ tướng chỉ việc gật đầu là được rồi, thì đưa ra một số ngày, thì trong đó họ có nêu ra ngày 17 tháng 5, nhưng mà ông thủ tướng nói rằng là sẽ diễn ra, bầu cử sẽ diễn ra trước ngày 17 tháng 5. Cái lý do ông đưa ra đó là bởi vì ông nói rằng là chính phủ lao động muốn hoàn tất cái nhiệm kỳ 4 năm của mình đó, chứ không có cái lý do gì mà phải tổ chức bầu cử sớm hơn hết cả. Và rõ ràng với một số những cái phát biểu gần đây của ông Albanese đó, và đặc biệt là cái cuộc phỏng vấn đầu năm với đài ABC đó, thì ông Albanese đã nêu ra một số chuyện, trong đó có những chuyện về chính sách, có những chuyện về gia đình. Ông ấy có vẻ là không có cái gì mà hối hả ở trong cái chuyện tổ chức bầu cử hết trơn á. Và ông Albanese thì đúng đã đến thăm Top End, tức là ở trên cực bắc của nước Úc đó, thì ông đến thăm các cái cộng đồng xa xôi chẳng hạn như là của người thổ dân đó, Aparurulam, nằm cách Mount Isa khoảng 3 giờ về phía tây. Thì ông đã công bố tại đây rằng là chính phủ sẽ có bỏ ra 50 triệu đô la. Và đây là một cái ví dụ cho thấy là với tư cách là chính phủ đầu tư vào tương lai của nước Úc, thì có những cái dự án đó để mà đầu tư vào chẳng hạn như cơ sở hạ tầng về nhà ở nè, rồi thì cũng đầu tư vào các cái dự án cho các cộng đồng ở địa phương, đặc biệt là ở cái vùng thôn quê đó, những cái vùng mà hẻo lánh của nước Úc. Thì khi mà người Úc bây giờ biết là sẽ đi bỏ phiếu trước ngày 17 tháng 5, thì ông Albanese cũng vin vào cái tiết lộ đó để mà ông ấy bắt đầu chớp nhoáng các cái cuộc vận động tranh cử gọi là bán chính thức. Cái vận động tranh cử chính thức thì chưa có bắt đầu, nhưng mà đó, cái chuyến đi vừa rồi của ông ấy, trong cái dịp mà ở trên Queensland, thậm chí là đi lên lãnh thổ phía Bắc và cả Tây Úc nữa, thì cho thấy rằng là bộ máy vận động tranh cử của Đảng Lao động là bắt đầu lăn bánh rồi đó.
Dạ cảm ơn anh. Thì ông Anthony Albanese cũng được biết là chọn những cái vùng mà những cái ghế ở đó đang nằm trong gọi là ghế bấp bênh, chưa có ngã ngũ, chưa có gọi là về tay đảng nào một cách tuyệt đối để mà ông đến thăm lần này, thì cũng nằm trong những cái chính sách hoặc là những cái phương án của lao động trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó thì phe đối lập á, họ có ủng hộ cái kế hoạch về cái ngày bầu cử như vậy và họ có hé lộ chi tiết cái cuộc bầu cử, cái cuộc tranh cử của liên đảng hay chưa anh?
Thực sự ra thì họ cũng chẳng có ý kiến gì được trong chuyện này đâu, bởi vì là cái quyết định tổ chức bầu cử là do cái chính phủ đương quyền họ đưa ra, chứ còn phe đối lập thì họ cũng chẳng có cái quyền gì để mà lên tiếng trong cái chuyện này. Dĩ nhiên là họ cũng phải đoán xem là chừng nào có bầu cử, để rằng họ cũng phải chuẩn bị cho cái chiến dịch vận động tranh cử của họ. Thì lãnh đạo của phe đối lập là ông Peter Dutton thì cho đến thời điểm này đó, ông cũng chưa có tiết lộ gì về các cái chính sách để mà vận động tranh cử của Đảng Tự do cả. Và trong khi đó thì phát biểu từ Mount Isa thì ông Albanese đã chỉ trích phe đối lập là không có đưa ra cái chính sách gì rõ ràng cả, họ chỉ làm một cái chuyện duy nhất thôi, đó là chỉ trích mọi cái động thái của chính phủ, nói rằng là đó, cái đó là cái điều mà ông Peter Dutton cũng như là bên đối lập liên đảng rất giỏi, là trong vòng 4 năm qua đó thì chỉ toàn chỉ trích chính phủ thôi, nhưng mà thật sự ra không có đưa ra một cái sự lựa chọn nào rõ ràng cả. Thì thật sự ra mà nói đó, cho tới khi nào mà chiến dịch bầu cử bắt đầu và tới cái ngày bầu cử người dân họ bỏ phiếu như thế nào, thì lúc đó đó chúng ta mới biết được là ai hơn ai thua. À, chứ còn bây giờ thì mỗi bên họ đều có quyền nói và họ rất là huênh hoang, bên nào cũng là nói rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà trên thực tế người dân họ quyết định như thế nào với lá phiếu của họ, cái đó mới là cái yếu tố quyết định, và cái đó thì thật sự ra chúng ta phải chờ xem thôi, chứ bây giờ thì không biết được.
Dạ cảm ơn anh. Dạ nhưng mà thế nhưng liên đảng chắc cũng phải có phản ứng trước cái cuộc vận động kiểu tranh cử trong cái tuần qua của lao động chứ anh hả?
Tôi nghĩ vậy. Nếu như mà chúng ta theo dõi tin tức á, chẳng hạn như là phó thủ lãnh của đối lập bà Susan Lee, bà đã nói rằng là cái chiến dịch xuyên quốc gia gọi là zigzag của ông Albanese trong cái tuần này cho thấy rằng là đảng lao động rất là tuyệt vọng. Bà dùng cái chữ như vậy bởi vì là cố gắng làm thế nào để mà vung phiếu lại. Nhưng mà nói như vậy cũng không ai trách, nếu như nói rằng là ồ, liên đảng có vẻ là lo lắng rồi, thấy ông Albanese hăng hái quá thì có vẻ họ lo lắng. Thành thử ra là ăn thua cái cách nhìn thôi à, của cử tri, thì cử tri họ sẽ quan sát cả thôi, xem là chính phủ đương quyền của ông Albanese vận động như thế nào, làm như thế nào, liệu có nên bỏ phiếu để cho họ ngồi lại một nhiệm kỳ nữa hay không, hay là đưa ra một cái sự lựa chọn, bởi vì liên đảng có những cái chính sách, có những cái thay đổi mà họ thấy rằng là à, nên cho liên đảng một cái cơ hội để mà thực hiện những cái chuyện đó, thay vì là tiếp tục với cơm gạo của đảng lao động. Thành thử ra là trước những cái chuyện như vậy thì ông Albanese ông cũng cũng thấy cái điều đó chứ không phải là không. Nên là chính vì vậy ông đảng đương quyền họ đang có cái lợi thế là gì? Là bởi vì họ đang nắm chính phủ, và nhìn qua nhìn lại thì cũng không có cái lý do nào để mà khiến họ phải tổ chức bầu cử sớm hết cả. Cho nên là ông rất là thong thả thôi, nhưng mà vẫn bắt đầu vận động. Thì tôi thấy là cái điều đó là cái điều mà làm cho liên đảng cũng hơi lo lắng chứ không phải là không đâu.
Dạ cảm ơn anh. Đến đây thì những cái cuộc thăm dò trong dư luận thì cho thấy sự tương quan giữa hai đảng lớn đến đây ra sao hả anh?
Ngang ngửa thôi. Khi mà chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng, người dân Úc thì họ dĩ nhiên là họ phải chĩa mũi dùi vào các đảng lớn rồi, mà ở đây là trong trường hợp này thì chỉ có hai, tức là đảng lao động và liên đảng tự do quốc gia. Thì các cái cuộc thăm dò dự đoán rằng là cả hai đảng, cả hai bên đều không thành lập được chính phủ đa số, và cái điều này có thể tạo cơ hội cho các đảng nhỏ, lấy ví dụ như đảng xanh hay là các nghị sĩ, các dân biểu độc lập phát huy cái ảnh hưởng của họ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.